quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 273 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 24. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta đã học với nhau trong bài học trước qua hình ảnh người chủ giao ta lân cho các đầy tớ, đã nhắc nhở chúng ta về tinh thần tự xét lấy mình để tránh khỏi sự khoe khoang theo lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Galati chương 6 câu 4. Xét mình không phải đếm lại những thành quả đã gặt hái được dựa trên tiêu chí của cá nhân hay là so sánh với người khác, nhưng bèn là tự xét trước mặt Chúa. Mỗi người nhận lãnh mọi trách nhiệm trước mặt Chúa cách cá nhân. Theo đó, Ngài ban cho năng lực, ân tứ, cơ hội khác nhau. Điều Chúa cần nhìn thấy nơi mỗi người con của Ngài, đó phải là tận tụy hoàn thành trách nhiệm cách ngay lành, trung tín dựa trên sự ban cho của Chúa. Nếu một người chỉ tự xét mình rồi so sánh với người khác, sẽ rất dễ lên mình kiêu ngạo khi thấy rằng mình đã gặt hái được nhiều kết quả hơn. Khi sứ đồ Phaolô dạy mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Ông không những khuyên dạy tín hữu Galati về tinh thần tự xét mình theo ý muốn của Chúa, song còn để lại một tấm gương qua chính đời sống phục vụ Chúa cách trung tín của mình. Ai cũng biết rằng Phaolô dù trở nên sứ đồ sao hơn hết so với các vị còn lại, tuy nhiên chức vụ của ông là kết quả cho Chúa cánh hết sức tuyệt vời. Do vậy thì chưa bao giờ chúng ta thấy rằng ông có vẻ như muốn dừng lại khi cho rằng mình hầu vì Chúa như thế đã đủ. Vì sao như thế? Chúng ta tìm thấy câu trả lời qua chính tâm tình tự xét mình của ông trước mặt Chúa. Một khi đã xét lấy địa vị của mình, trách nhiệm Chúa giao cho mình, thì không những giúp Phao-lô không trở nên người khoe khoang, tự mãn, nhưng còn là người hết lòng trung tín, tận tụy, để kết quả luôn cho Chúa đến tận cuối cuộc đời. Tâm tình đầu tiên có thể nói đến trong sự xét mình của Phao-lô chính là kể mình là một tội nhân hơn hết, nhưng đã đổi ơn thương xót của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã tự thốt lên như thế khi làm chứng lại về kinh nghiệm nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu trên đời sống của mình trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 15 như sau. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ, hung bạo. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 15. Dù trở nên vị sứ đồ vô cùng kết quả trong công tác rao truyền tin lành cho dân ngoại, thế nhưng chưa bao giờ Phao-lô chối bỏ quá khứ cuộc đời mình. Và khi nhắc lại quá khứ đó, ông phải thừa nhận rằng mình chính là một người có tội hơn hết trong số những tội nhân trên thế gian. Không phải sứ đồ Phao-lô nhớ lại quá khứ cuộc đời trong tinh thần rai rứt, xấu hổ, nhưng bèn là để hết lòng tạ ơn Chúa mà tiếp tục phó thác cuộc đời mình phục vụ Ngài. Ông Luca viết trong công vụ các sứ đồ như sau. Sao-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Do vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông, đàn bà mà bỏ tù. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông, đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả tượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi, vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Đa-mách là nơi tôi tuân đi đặng bắt trói những người ở đó, dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Theo công vụ các sứ đồ chương 8, từ câu 1 đến câu 3 và chương 22 từ câu 4 đến câu 5. Một người không nhận biết và thờ lại Đức Chúa Trời cách đúng đắn đã là tội nhân đáng phải chết mất nơi hồ lửa. Còn sứ đồ Phao-lô không những trước kia không thờ phượng Chúa mà lại còn là người sốt sắng ra tay bách hại đạo Chúa cách khắc nghiệt. Sống như một người thù nghịch với Chúa cứu thế Giê-xu cùng phá tán hội thánh của Ngài. Vậy mà Phao-lô không những được Chúa tha tội, nhưng còn kêu gọi ông để trở nên một sứ đồ, nhận lấy trách nhiệm vô cùng cao trọng, đó là đi khắp nơi đặng rao truyền tin lành cứu rỗi cho họ. Từ một tội nhân gớm ghiếc trở nên một sứ giả của nước trời, từ một người dùng quyền hành của con người để đem đến sự giết chóc, giờ đây trở thành người nhận lấy quyền năng của Đức Chúa Trời mà đem đến sự sống cho dân ngoại bang khi họ trở về tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Còn gì tuyệt vời hơn cho sự biến đổi hết sức lạ lùng này? Cho nên đó chính là dấu ấn đã gắn chặt sứ đồ Phao-lô trong chức vụ để hết lòng tận tụy và kết quả luôn cho Đức Chúa Trời. Ông làm chứng lại trong thơ Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10 rằng: Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Nhận biết ơn thương xót quá lớn trên cuộc đời mình thì ai còn có thể dám khoe mình trước mặt Chúa và người khác được. Mọi điều Phao-lô có được trong thời điểm hiện tại đó là của Chúa, do Chúa ban cho. Chúa đã tha thứ tội lỗi, chấp nhận ông được làm người con trong gia đình thuộc linh của Ngài và chuẩn bị sẵn những công việc tốt lành để người con thực hiện theo. Vì vậy cho nên, sứ đồ Phao-lô tiếp tục khẳng định tâm tình phục vụ Chúa của mình rằng: "Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ." Theo thư Philip chương 3 câu 14. Nếu có giây phút nào đó mà các tín hữu Galati có thể tự hào về đời sống thuộc linh tốt đẹp hay những kết quả mình đã làm được trong hội thánh, thì cũng nhớ đến tâm tình tự xét mình của Phao-lô, qua đó tự nhớ lại rằng đời sống mình vốn đã chết mất trong tội lỗi, nhưng đội ơn thương xót của Chúa để được cứu rỗi, được trao phó trách nhiệm để có cơ hội được góp phần phục vụ cho vương quốc của Đức Chúa Trời mà thôi. Đó chính là sự xét việc làm của mình mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 4. Bài học áp dụng. Cũng như sứ đồ Phao-lô hay các tín hữu Ga-la-ti khi xưa, mọi tín hữu ngày nay đang sống trong nhà Chúa đều nhận lãnh chung một ơn thương xót rất lớn của Ngài. Nếu như sứ đồ Phao-lô nhìn nhận rằng trong mọi kẻ có tội giữa thế gian thì ông là người phạm tội nặng hơn hết, theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15, thì thiết nghĩ chúng ta ngày nay cũng không hơn không kém gì Phao-lô ngày xưa trong ý nghĩa này. Hết thảy chúng ta đều chỉ là những tội nhân đáng chết mất trong hồ lửa. Đời sống chúng ta mỗi ngày đang hư hoại vì cớ sự gặm nhấm của biết bao thói quen tội lỗi. Thế nhưng qua dòng huyết tha tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tội lỗi chúng ta được tha, linh hồn được nhận ơn cứu rỗi, đời sống được biến đổi bởi quyền năng Thánh Linh để trở nên con người tốt đẹp, thánh sạch mỗi ngày. Trong ý định tốt lành của Chúa dành cho những người được nhận lãnh ơn Ngài, là để tiếp tục bước đến một kế hoạch tốt đẹp, làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn. Đó là những công tác thuộc linh được góp phần trong sự phục vụ Chúa giữa vòng hội thánh Ngài, là những người kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa, được làm công việc nhà Ngài. Đó chính là phước hạnh Cha đã sắm sẵn cho những ai thuộc về Ngài. Mỗi chúng ta cần phải tự xét việc làm của mình trước mặt Chúa để thấy ơn Ngài mà hết lòng phục vụ Chúa cho đến cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 274 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hồ ân điển trên vôi thật vô biên. Diều bay lang lai muôn trùng ân điển, diều bay.